Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: Đã có 6 ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp: Những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bà ấy bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thánh nhân và phàm nhân là hai khái niệm quen thuộc với chúng ta, nhất là với người Á Đông. Trong Nho giáo, người ta nói đến 3 khái niệm tương đương với 3 hạng người khác nhau, đó là tiểu nhân, quân tử và thánh nhân. Tiểu nhân là ai? Theo Nho giáo thì tiểu nhân là những người chỉ lo vun vén danh và lợi cho bản thân mình. Sách Luận Ngữ có nói: Tiểu nhân dụ ư lợi. Thứ mà tiểu nhân hiểu rõ chỉ là lợi ích, làm gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho chính bản thân mà thôi. Cho nên người xưa dạy rằng, chỉ cần nhìn vào việc tranh giành phần lợi của một người thì có thể biết được người ấy thuộc hạng người nào. Trái lại thì người quân tử lại là người luôn trau dồi cái đại thể nơi con người của mình, mang hoài bão cao đẹp, sống đạo đức, biết quan tâm đến người khác. Họ luôn trọng nghĩa, khinh lợi, làm việc gì cũng công minh chính trực, không kiêu ngạo. Vì thế tâm trạng luôn được thư thái, bình an và có thể hòa mình được với mọi người. Thế nhưng thưa cộng đoàn phụng vụ, quân tử cũng chưa phải là mẫu người cao nhất mà Nho giáo hướng đến. Còn một lý tưởng nữa, đó chính là đạt được thánh nhân. Có người phải tu luyện để trở nên một thánh nhân. Làm quân tử đã khó, làm thánh nhân còn khó gấp bội. Chu Hy từng nói rằng con người là tinh hoa của ngũ hành, còn thánh nhân là tinh hoa của tinh hoa đó. Nói một cách đơn giản là con người là tinh hoa của cái vũ trụ này rồi, còn bậc thánh nhân là tinh hoa của cái tinh hoa đó. Thế cho nên ông Mạnh Tử ông bảo rằng thánh nhân là con người không dễ mà xuất hiện được. Thưa cộng đoàn phụng vụ, xem ra muốn làm thánh nhân đối với người chúng ta theo quan niệm của Nho giáo thì cực kỳ khó. Nhưng theo mặc khải của đức tin Kitô giáo, con người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa. Hơn thế nữa, qua bí tích Thánh Tẩy, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, con người được nâng lên hàng con cái của Thiên Chúa, được thông phần bản tính với Thiên Chúa. Như Thánh Phêrô trong thư thứ hai của Ngài đã nhấn mạnh, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Như vậy, thưa cộng đoàn phụng vụ, trên căn bản mỗi người Kitô hữu chúng ta đều là thánh rồi. Chúng ta đều mang cái tính chất thần linh trong con người của mình. Chúng ta thuộc về hội thánh, là thân mình của Chúa Kitô, Đấng thánh vô cùng. Chúng ta là thánh tự bản chất. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cũng đều ý thức được rằng chúng ta chưa thực sự trọn vẹn để nên thánh theo cái nghĩa tuyệt đối của nó. Chúng ta chưa thực sự kết hợp một cách trọn vẹn với Chúa và sống trong cái ân sủng sung mãn của người như các thánh ở trên trời mà chúng ta sẽ mừng kính nay mai. Vì chúng ta còn mang thân phận con người, còn là phận lữ hành trong trần thế, còn bị chi phối bởi những yếu đuối do bản tính con người của chúng ta, nên chúng ta có thể sa ngã, chúng ta có thể phạm tội. Do đó, chúng ta còn phải chiến đấu nhiều, còn phải hoàn thiện nhiều để trở nên hoàn thiện như Cha của chúng ta là Đấng hoàn thiện. Chúng ta còn phải không ngừng thanh luyện chính mình bằng sự sám hối liên lỉ qua các việc lành, thì mới có thể được gia nhập hàng ngũ các thánh ở trên trời, mới đạt đến cùng đích thánh đã được dành sẵn cho chúng ta theo ý định tốt lành của Thiên Chúa. Vì vậy, thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tâm tình chuẩn bị mừng lễ các thánh, chúng ta biết rằng cái lời mời gọi nên thánh nó không phải chỉ mang cái ý nghĩa biểu tượng, và các thánh cũng không phải là những người xa cách mà chúng ta không thể với tới. Nói như Đức Thánh Cha Phanxicô thì nhìn về các thánh làm cho chúng ta ngước nhìn lên thiên đàng, dù chúng ta không quên thực tại dưới đất, nhưng đối diện với chúng bằng nhiều can đảm và hy vọng. Quả thật, nên thánh không phải là đặc quyền dành cho riêng ai, hay là chỉ dành cho một số người nào đó, nhưng là lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Điều Thiên Chúa muốn là anh em được cứu độ. Và hơn nữa, đây cũng là bổn phận của người Kitô hữu chúng ta. Như lệnh truyền, các ngươi hãy nên thánh vì ta là Đấng thánh. Sự thao thức của Thánh Âu Tinh rằng ông này bà kia làm thánh được, thì tại sao tôi không thể làm thánh, cũng phải là thao thức của tất cả mỗi người chúng ta. Thưa cộng đoàn, khi chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ ở trên trời, chúng ta hiểu rằng các ngài là những người đã đi chọn đường đời của mình và đã trải qua những khó nhọc thường ngày của phận người, với cả những thành công và thất bại. Và các ngài đã tìm thấy nơi Chúa sức mạnh để luôn biết đứng dậy và tiếp tục hành trình. Đó là những con người nhận ra cái sự yếu đuối của mình để luôn biết cậy dựa vào sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa. Đó là những người đã trải qua cuộc đời dương thế với đầy sự thử thách cam go. Như trong sách Khải Huyền có nói, đó là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao, và họ đã giặt sạch và tẩy áo mình trong máu con chiên. Vâng, nên thánh là một nỗ lực không ngừng trong đời sống của chúng ta, là hoa trái của ân sủng Thiên Chúa, và là sự đáp lại một cách tự do của chúng ta trước ân sủng đó. Đức Phanxicô cũng nói, các thánh không phải là những kiểu mẫu hoàn hảo, nhưng là những người được Thiên Chúa chiếu qua. Các thánh là những người anh chị em của chúng ta đã đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn và đã truyền lại cho thế giới, mỗi người theo sắc thái riêng. Và như thế, toàn bộ đời sống của người ấy lúc nào cũng sẵn sàng, không điều kiện, không tính toán, không khác gì người tôi trung của Thiên Chúa, chỉ biết nói tiếng xin vâng trước bất cứ hoàn cảnh nào, và nhất là luôn đi trong con đường hẹp mà Đức Giêsu đã đi. Nhắc đến con đường hẹp, nhớ đến câu chuyện trên mạng kể rằng có một người kia sau khi chết, câu chuyện vui thôi, thì anh này lên thiên đàng gặp Thánh Phêrô. Thánh Phêrô bảo là trước khi vào thiên đàng thì cha cũng cho con thấy được hình ảnh của thiên đàng và hỏa ngục để con chọn lựa. Ban đầu Thánh Phêrô cho ông xem thấy cảnh thiên đàng thì vô số người, trong đó các thiên thần rồi cầm đàn, rồi gãy, rồi cầm sáo thổi, hát vui vẻ ca tụng Chúa. Chỉ vậy thôi, phải lướt qua. Thánh Phêrô bảo đó là thiên đàng, còn bây giờ là cho con thấy cảnh địa ngục. Thì mở ra một cái thì thấy nhạc nổi lên inh ỏi đủ thứ loại thể nhạc, và trong đó người người đều phấn khích, tưng bừng phấn khởi, và nhiều những cái thú vui nó hiện diện ở trong cái cảnh hỏa ngục. Sau đó Thánh Phêrô bảo, thế thì con chọn bên nào? Thế thì cái anh kia bảo, con chọn địa ngục thôi, thấy vui vẻ quá, thiên đàng lúc nào cũng chỉ ca hát không là chán ngắt. Thế sau đó Thánh Phêrô chiều ý anh, mà khi vừa xuống địa ngục thì anh thấy rằng nó không phải như anh nghĩ. Anh mới la lên mà lạy Thánh Phêrô, sao ngài lại lừa con vậy? Thánh Phêrô bảo là, ta đâu có lừa con đâu, nhưng mà đó là quảng cáo thôi. Thưa cộng đoàn, ý của câu chuyện vui này nói rằng là tất cả những cái thứ quảng cáo á, thì nó chỉ là cái sự hào nhoáng, và đôi khi nó không phản ánh đúng cái bản chất của nó. Và mở rộng ra thì thưa cộng đoàn, con đường rộng thênh thang với những cái niềm vui chóng qua hào nhoáng thì thường nó dễ mê hoặc con người như những thước phim quảng cáo, và nó khiến cho người ta thích thú và dễ chọn nó. Còn con đường hẹp, con đường mà ít người chọn, con đường ấy mới chính là con đường dẫn đến niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực. Và chính Đức Giêsu đã khẳng định cái điều ấy: hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, và nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm đi cái lối ấy. Đường rộng thì thênh thang, đường rộng thì thoải mái và đầy những cái niềm vui, nhưng nó là sự giả tạo, nhưng nó dễ đánh lừa con người để con người chọn nó. Vì vậy thưa cộng đoàn, các thánh hay những người đã chọn lựa con đường hẹp là những người luôn sẵn sàng tiếp nhận ý muốn của Thiên Chúa, tiếp nhận chính Chúa trong cuộc đời của mình, và mong muốn đi theo con đường Đức Giêsu đã đi. đó là người sẵn sàng tha thứ vì biết mình được tha thứ. Đó là người sẵn sàng bênh vực cho phẩm giá con người và làm những điều tốt nhất cho đồng loại. Đó là những người không sợ hãi khi dám nói lên sự thật và làm chứng cho sự thật trong một xã hội hay một thể chế gian dối. Và những người ấy dù có bị ghét bỏ hay bị khinh chê hay thậm chí bị bắt hại bởi những cái thế lực tà quyền thì cũng không hề nao núng, bởi vì có Chúa đồng hành ủi an và đỡ nâng. Đó là con đường hẹp mà các thánh đã đi, đó là con đường hẹp mà Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta phải đi để nên thánh. Và thưa cộng đoàn, tắt một lời có thể nói, hạnh phúc chân thật mà các thánh tìm kiếm là được ở với Chúa và sống trong tình yêu của Ngài. Vì con đường hẹp sẽ dẫn đến điều đó. Cho nên nên thánh còn là để cho ánh sáng Chúa chiếu qua cuộc đời của chúng ta, như cách nói của Đức Giáo hoàng Francisco. Nên thánh là để cho tình yêu Chúa chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Nên thánh là lời mời gọi chúng ta ra khỏi cái tôi của mình, cái ý riêng của mình, như là mình là trung tâm, để đặt Chúa vào trung tâm cuộc đời của mình, để Chúa chiếm lấy cuộc đời của mình, để chúng ta biết sống cho Thiên Chúa và sống với tha nhân. Tin mừng hôm nay chúng ta nghe, chúng ta thấy rõ cái lòng nhân từ, yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, đặc biệt là những người nghèo khó, những người bé mọn. Đối với Đức Giêsu, cốt lõi của đạo chính là tình yêu. Người tuyên bố ngày hưu lễ làm ra vì con người, chứ con người chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Đức Giêsu đã giải thoát một người đàn bà khỏi bị còng lưng trong ngày hưu lễ để chứng tỏ rằng cái sự sống của con người, cái giá trị của con người, hay đúng hơn là tình yêu thương thì cao hơn tất cả, cao hơn tất cả những nghi thức và những cái luật lệ tuân giữ bên ngoài. Giữa một xã hội nhiễu nhương như hôm nay, nơi mà những người nghèo, người bé mọn dễ bị xem thường và gạt ra bên ngoài xã hội, nơi mà những bất công chúng ta có thể thấy mỗi ngày, nơi những người thấp cổ bé miệng trở nên lẻ loi hơn bao giờ hết, thậm chí bị tước đoạt ngay cả những quyền cơ bản nhất của mình, như quyền được nói, quyền được lên tiếng, quyền được ý kiến, thì thưa cộng đoàn, cần lắm những sứ giả của tình yêu. Ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy. Lời mời gọi nên thánh cho chúng ta cũng là lời mời gọi chúng ta hãy theo dấu chân Đức Giêsu trong hành trình trần thế là như vậy. Thưa cộng đoàn, phụng vụ vào ngày 10 tháng 10 hàng năm thì Liên Hiệp Quốc chọn gọi là cái ngày của thế giới về sức khỏe tinh thần. Năm nay trải qua cơn đại dịch viêm phổi Vũ Hán và những cái bất an chính trị xã hội môi trường đang diễn ra, thì bình an tinh thần của con người đang được nhắc đến như một trong những giải pháp sống còn của nhân loại. Nhân ngày này, mùng 10 tháng 10 vừa qua, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có một cái thông điệp. Ngài nói rằng điều cuối cùng mà con người chúng ta khao khát, không phân biệt tôn giáo, đặc biệt khi các nhu cầu vật chất có thể không còn thiếu thốn nhiều nữa, thì sự thanh thản trong tâm hồn, thứ không thể mua được bằng tiền, không thể có được bằng sự chiếm đoạt hay bằng bạo lực, đó chính là sự an lạc nội tâm. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh đến tình yêu thương. Ngài nhấn mạnh đến tình yêu thương, sự san sẻ gánh nặng với con người, và Ngài xem đây phải như là một giải pháp mang lại bình an trong thế giới hỗn loạn hôm nay, mang lại cái sự chữa lành sự bất an trong tâm hồn con người hôm nay. Và Ngài nói cuối cùng ra thì sự thanh thản lớn nhất không phải là khi mỗi người chúng ta nhắm mắt xuôi tay với cả một đống tiền bạc bao chung quanh mình, mà là trên đường đi vào một cái thế giới khác, ít nhất chúng ta cũng nhẹ lòng trong cuộc sống đầy cái vật dục này, chúng ta đã không bỏ quên đồng loại của mình, chúng ta đã không từ chối yêu thương, chia sẻ vì sự ích kỷ hay hèn nhát. Nói đơn giản rằng cái thông điệp của Ngài đó là cái sự san sẻ yêu thương dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Và Ngài nhấn mạnh rằng là trong một lần Ngài nói cái tôn giáo của tôi là gì? Cái tôn giáo của tôi đó là sự tử tế. Sự tử tế đối với nhau là bước khởi đầu sẽ dẫn đến yêu thương, là cách để chữa lành cái sự đau khổ của thế giới này bằng cách mang lại cái sự bình an cho tâm hồn con người. Và Đức Thánh Cha Francisco trong cái buổi tiếp kiến trực tuyến vào cuối tháng 8 vừa qua, Ngài cũng nhấn mạnh rằng gương mẫu và giáo huấn của Chúa Kitô cho chúng ta thấy rằng một chọn lựa ưu tiên cho người nghèo là tiêu chuẩn thiết yếu trong căn tính đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Bác ái Kitô giáo yêu cầu chúng ta phải đi xa hơn cả những cái trợ giúp xã hội, khi biết lắng nghe tiếng nói của họ và hành động để vượt qua tất cả những gì cản trở sự phát triển về vật chất và tinh thần. Ngài ước mong rằng tin mừng có thể soi sáng cho chúng ta để tìm ra những cách thức sáng tạo để thực hành bác ái trong đức tin và đâm rễ trong đức cậy đức ái. Đó chính là phương thuốc để chữa lành thế giới. Thưa cộng đoàn phụng vụ, trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, Ngài nói: hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi cho lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Để nên thánh thật sự thì yêu thương không có cớ để chúng ta thoái thác. Bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu yêu thương như Đức Giêsu đã yêu, chúng ta lấy Chúa như là mẫu gương của mình, đặc biệt là trao ban, chia sẻ với những người bé mọn. Đó là cách chúng ta đang đi trong con đường hẹp để nên thánh mỗi ngày. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II trong thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Ngài nói: con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người vẫn là hữu thể mà chính mình không thể hiểu được. Cuộc sống của con người vô nghĩa nếu tình yêu không được biểu lộ. Nếu con người không gặp gỡ tình yêu, nếu con người không kinh nghiệm tình yêu và làm cho tình yêu ở lại nơi mình, nếu con người không tham dự vào tình yêu cách mật thiết. Nói cách khác, chúng ta chỉ thật sự trở nên một con người, một con người được kêu gọi để nên thánh, khi chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa thấm đẫm con người của mình. Trong Đạo Đức Kinh có nói rằng càng vì người thì mình càng thêm hạnh phúc, càng cho người thì mình càng thêm hạnh phúc. Giống như Thánh Phaolô nói, cho thì phúc hơn là nhận vậy. Thì tình yêu chính là mối dây liên kết con người với Thiên Chúa và liên kết chúng ta với nhau. Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào tình yêu của Người để hoán chuyển lịch sử và trao truyền cái sự sống mới. Nên thánh là sự đáp trả cái lời mời gọi ấy trong tự do. Thưa cộng đoàn, chúng ta nhớ là sự đáp trả trong tự do. Tại vì Thiên Chúa không bắt chúng ta yêu Chúa được. Thiên Chúa không bắt chúng ta yêu Chúa. Tình yêu mà không có tự do thì không phải là tình yêu đích thực. Chúng ta yêu Chúa bằng sự cảm nhận, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Đức Giê-xu nói Ngài đã đến để yêu thương và yêu thương đến cùng. Thì cái sự cảm nhận tình yêu của Chúa trong cuộc đời của mình đòi buộc, một sự đòi buộc hết sức tự nhiên, là chúng ta phải đáp trả bằng tình yêu. Đó chính là sự tự do trong tình yêu. Và tình yêu ấy sẽ mang lại hoa trái đích thực trong đời sống của chúng ta. Và một khi đã yêu thương Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta không thể không yêu thương người khác. Như tin mừng của Chúa Nhật hôm qua, chúng ta đã thấy điều đó. Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ sự liên kết với Thiên Chúa và các thánh, luôn ý thức và sống tinh thần của tin mừng, cũng là tinh thần mà các thánh đã sống, để chúng ta sống không những như một con người thanh thản, vì không cần phải tìm kiếm một cái ngôn ngữ ngụy biện nào để bào chữa cho cái sự tồn tại của mình trong thế giới nhiễu nhương và nhiều tàn bạo hôm nay. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta còn sống như một người con Chúa, một chứng nhân cho tình yêu. Tình yêu phát xuất từ tình yêu Chúa, và chúng ta cũng lan tỏa cái tình yêu ấy đến cho mọi người. Như lời của Đức Hồng Y Fulton Sheen nói rằng, tình yêu ấy như bông hoa vẫn tỏa hương trong tay kẻ vò nát nó. Tình yêu ấy giống như loài gỗ quý vẫn phả hương thơm cả đến chiếc rìu bổ vào nó. Amen.